Sơ Dâu Có, cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, giọng Đà Minh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề rất thực tế, nóng bỏng và nhạy cảm của con người, đó là sự giàu có. Nói về giàu có, hẳn là người ta sẽ nghĩ ngay đến tiền của. Nhất là trong thời buổi này, giàu có nhiều của cải vật chất ra như là một bảo đảm cho cuộc sống con người trong xã hội. Chẳng thế mà người ta ào ạt đua nhau cố gắng làm giàu, và làm giàu bằng mọi cách. Và người ta đưa ra rất nhiều các chỉ dẫn để làm giàu, như là các cuốn sách về bí kíp làm giàu, học cách làm giàu, kim chỉ nam làm giàu, cách kiếm tiền nhanh nhất, vân 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 vân. Làm giàu và trở nên giàu không phải là sai. Nhưng hầu hết khi nói đến việc làm giàu, người ta dường như chỉ nói đến việc làm giàu của cải tiền bạc, và thường bỏ qua nhiều thứ khác mà lẽ ra người ta cũng phải cố gắng làm giàu. Tôi nói ví dụ như làm giàu kiến thức, làm giàu nhân cách, làm giàu lòng nhân ái, vân vân. Câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể về người giàu có trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe đụng chạm đến thực tế này. Ông phú hộ được miêu tả là người giàu có của cải tiền tài như nước, nhưng xem ra ông lại rất nghèo về những thứ khác. Anh chị em có thể thấy, trước hết ông ta nghèo về thời gian. Chắc hẳn ông phú hộ này là một người làm kinh tế giỏi, nên của cải của ông ngày một tăng, nhiều đến độ ông không biết làm gì với số của cải đó, và ông phải tự hỏi mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà chứa. Dĩ nhiên, để có thể kiếm ra số của cải như vậy, chắc hẳn ông đã phải đầu tắt mặt tối, suốt ngày tính toán làm sao để giàu. Và bây giờ khi đã có quá nhiều của cải, ông mới dám nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã. Nói cách khác, suốt cuộc đời có thể ông đã đánh mất phần lớn thời gian để làm một kẻ nô lệ cho chính công việc làm giàu của ông. Cuối đời, khi số của cải dư thừa quá nhiều, ông mới tính đến chuyện hưởng thụ cuộc sống. Nhưng Chúa nói, đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng người. Ông phú hộ đã đánh mất thời gian, mà thương bạn chị em chúng ta biết, thời gian vốn dĩ đã qua thì không có cách nào lấy lại được. Điều này khiến cho cái cuộc đầu tư làm giàu của ông trở thành vô nghĩa, vì khi chết mọi sự hóa ra không. Hay chính xác hơn là cuộc đời của ông đã bị thua lỗ thậm tệ, vì ông đầu tư thời gian, nhưng ông đã đánh mất hết thời gian đời mình. Tôi nhớ có một sự kiện xảy ra ngày trước khi tôi đi vào nhà dòng đi tu. Tôi có đi làm công nhân một thời gian. Buổi sáng hôm đó khi tôi đạp xe đạp trên đường đi cùng với một người bạn, thì chúng tôi cũng vội vã đạp xe, tại vì tới trễ 5 phút là công ty nó đóng cửa và mình sẽ mất cái buổi làm đó, rồi sẽ bị hạ giá cái điểm tốt ở trong cái năm làm việc. Thì chúng tôi cũng đang vội vã đạp xe thì có một Anh ấy chạy xe, cái chiếc xe Suzuki ngày xưa, cái tay lái cao cao, chắc quý ông bà anh chị em lớn nhớ cái chiếc xe Suzuki đó, cái bình xăng phía trước. Anh chạy veo một cái qua mặt chúng tôi. Rồi thằng bạn tôi mới nói, cái ông kia chạy gì mà ẩu vậy, chạy đi đâu vội vàng thế. Mình cũng vội đây nè, nhưng mà tại vì mình không có xe máy phải đạp xe đẹp cho nên là không đua được như anh ta. Thế rồi tụi tôi cũng quên đi, nói chuyện khác. Đi được một đoạn thì thấy người ta bu đông lại, cũng ghé mắt xem, thì thưa tôi nhận ra cái xe của anh ta và một chiếc xe tải chạy ngang cán ngang anh ta, cán ngang đầu, và anh ta chết tại chỗ, cái xe văng ra một bên. Cái hình ảnh này thưa anh chị em nó cứ ám ảnh tôi hoài. Tôi không biết, có thể anh ta tan ca đêm rồi vội vàng chạy về nhà với vợ con chăng? Có thể anh ta cũng là người đi làm vội vã trễ như chúng tôi và cũng phải chạy thật nhanh. Rồi có thể là vợ con hoặc là người nhà anh ta có người bệnh nằm ở bệnh viện và anh ta phải vội vã ghé thăm trước khi đi làm, vân vân. Hoặc có thể anh ta phải tranh thủ một công việc gì đó. Chúng tôi không biết, có thể có rất là nhiều cái nguyên nhân để anh ta phải chạy nhanh. Nhưng bây giờ anh ta nằm đây, những cái lo lắng, băn khoăn, những cái anh ta phải tranh thủ, bây giờ nó trở về số không hết. Anh ta nằm đó, không còn băn khoăn lo lắng nữa. Cái hình ảnh này nó cứ theo tôi hoài, và tôi vẫn cứ ngẫm ngày hôm nay ở trong cuộc sống, nhiều khi vội vã, nhiều khi tranh thủ, nhưng chúng ta không thể nào biết được cái giờ nào, cái lúc nào chúng ta trả tất cả trở về con số zero. Thưa anh chị em, dĩ nhiên Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta làm việc và phải cố gắng làm việc không ngừng. Nhưng Thiên Chúa cũng cảnh báo chúng ta đừng bao giờ trở thành nô lệ cho công việc. Và cũng đừng để việc quan tâm, lo lắng đến của cải vật chất chiếm hết thời gian, chiếm hết tâm trí. Vì như tôi đã nói với anh chị em, ở trong cuộc sống chúng ta cũng còn có rất nhiều thứ khác mà chúng ta cần phải quan tâm. Thực tế cuộc sống hôm nay cho thấy không ít những gia đình đã đổ vỡ vì các thành viên ở trong gia đình đã vô tình dành hết thời gian cho công việc và không còn thời gian tâm trí để quan tâm nhau. Nói cách khác, họ để cho công việc làm ăn chiếm hết thời gian, mà đúng ra là có những khoảng thời gian họ cần phải dành cho nhau. Nhiều người cũng than thở với tôi, cuộc sống khó khăn quá, cày ngày không đủ thì phải tranh thủ cày đêm. Và cái kết đắng là tiền bạc kiếm được cũng đội nón ra đi vì bệnh tật, hoặc vì gia đình đổ vỡ, hoặc vì con cái hư hỏng bởi thiếu sự quân bình trong cái tương quan. Đây là một hiện trạng thực tế đau lòng mà nhiều người chưa biết phải làm thế nào. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không trách người giàu ở trong bài tin mừng hôm nay vì ông giàu tiền giàu của, nhưng Chúa Giêsu trách vì ông đã dành hết thời gian chỉ để làm giàu mà không biết rằng có nhiều thứ ông có thể còn rất nghèo, nghèo nhận thức, nghèo tình người, nghèo lòng nhân ái như tôi đã thưa với anh chị em lúc nãy. Ngoài ra, khi có nhiều của cải, ông bộc lộ cho thấy ông không biết sử dụng của cải của ông. Mà theo tôi, nguyên nhân khiến ông không biết cách sử dụng cho đúng cái giá trị của cải mà ông kiếm được là bởi vì ông đã rất nghèo về lòng nhân ái. Chúng ta thấy của cải làm ra rõ ràng là không phải để nhét vào kho, mà trước hết của cải là để sử dụng, và để sử dụng phục vụ trước tiên cho cuộc sống của bản thân và cho người khác. Ông Phú Hộ chỉ nghĩ được rằng ông phải ráng làm, nhưng không biết làm để làm gì. Nên khi có nhiều của cải, ông tự hỏi: ủa, mình phải làm gì đây? Chúng ta thấy thế giới của ông nhà giàu rất nhỏ. Thế giới của ông chỉ có ông và của cải của ông. Hết. Và vì nghèo tình người cho nên ông chỉ có thể nghĩ được rằng ông sẽ xây cái kho to hơn để chứa của cải vào đó, và sau đó là ăn chơi cho đã. Thưa anh chị em, lối suy nghĩ và cách hành xử của ông nhà giàu trong bài tin mừng hôm nay cách nào đó phản ánh lối sống của rất nhiều người trong xã hội chúng ta hôm nay. Làm giàu có lẽ là mơ ước của tất cả chúng ta. Và tôi cho điều này là đúng. Tuy nhiên, điều chúng ta cần để tâm là chúng ta hãy làm giàu một cách toàn diện. Vì giàu có không chỉ đong đếm bằng của cải vật chất. Thực tế cho thấy, vì ham muốn giàu có, ham muốn kiếm tiền, mà nhiều người ngày hôm nay đã bất chấp tất cả. Người ta sẵn sàng vứt hết mọi thứ, từ nhân cách, danh dự, lòng tự trọng, đạo đức và cả lương tâm, chỉ làm sao để có được tiền. Vì thế chúng ta thấy trong xã hội chúng ta hôm nay kinh tế có vẻ khá hơn, nhưng tình người thì xuống cấp thê thảm. Tiền bạc ra như đang chiến thắng khi nó có thể chi phối hết tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống. Vì tiền bạc, người ta sẵn sàng đánh mất lương tri để buôn bán những thực phẩm bẩn. Người ta sẵn sàng đầu độc nhau. Người ta có thể trồng những luống rau xanh, rau sạch cho mình dùng, nhưng bán ra những thứ đã được bơm đầy thuốc sâu. Người ta đánh đổi lòng tự trọng để đi lừa gạt, cướp bóc lẫn nhau. Người ta vứt bỏ đạo đức để tham ô, tham nhũng. Người ta đánh đổi cả tình cảm lẫn thân xác để đoạt lấy những tiện nghi vật chất. Như lời của một số bạn gái trẻ nói với tôi: thưa cha, thà khóc trong xe hơi còn hơn mỉm cười sau xe đạp. Sẵn sàng đánh đổi cả tình cảm lẫn thân xác của mình để chọn lựa thứ giàu sang vật chất rất tạm thời. Ở góc đối diện, thưa anh chị em, một số người dư thừa tiền bạc thì lại cố thể hiện đẳng cấp qua các cuộc chơi với quan điểm: cuộc đời có là bao, sống ngày nào thì cứ ăn chơi cho đã, để chết không có gì phải hối tiếc. Với những người giàu này, họ chẳng thể nào hiểu được hai chữ công bằng. Tôi nói như vậy vì thưa anh chị em, cho dù tiền bạc của anh có do anh kiếm được, thì cũng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm, muốn phung phí làm sao tùy thích. Không, nếu anh làm như vậy là anh đang lỗi đức công bằng với những người đói ăn, với những kẻ không có. Vậy thưa anh chị em, giữa một xã hội đang hoàn toàn bị chi phối bởi tiền của vật chất và lối suy nghĩ hành xử cùng lối sống sặc mùi tiền bạc, thì lời Chúa hôm nay là một hồi chuông gióng lên để thức tỉnh chúng ta. Hãy lao động và hãy làm giàu một cách toàn diện. Đừng để ai đó rơi vào tình trạng chỉ giàu tiền, giàu bạc đối với thế gian, nhưng lại hoàn toàn vô phúc trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa không đến thế gian để làm quan tòa phân xử những tranh chấp tài sản vật chất cho kẻ này người kia. Nhưng trong ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ là đấng xét xử và thưởng công cho những ai thật sự giàu có trước mặt Thiên Chúa. Và những người giàu có thật sự là những người biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày. Vì vậy, tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em sẽ trở nên những người giàu có một cách toàn diện trước nhan Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.